Niệm Phật, hộ niệm vãng sanh, vấn đáp Diệu Âm, nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm Úc Châu đã tạo được một nguồn sáng tươi mát, đượm nồng hương vị đạo pháp, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào tâm thức con người. Phật tử gần xa mến mộ rất nhiều bộ Khuyên Người Niệm Phật. Chính tôi rất vui mừng khi được nghe rất nhiều Phật tử tâm sự rằng nhờ nghe đĩa Khuyên Người Niệm Phật hoặc đọc Khuyên Người Niệm Phật mà thức tỉnh. Phật tử sơ cơ đọc đến thì chỉ hiểu pháp môn tịnh độ, phát tâm niệm Phật. Người đời đọc đến thì dễ ngộ ra đường tu hành, bước chân vào đạo. Nhiều người gặp được cơ duyên này đã quyết lòng niệm A-di-đà Phật, cầu hết báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật công đức vô lượng. Nay cư sĩ Diệu Âm có chuyện đến tôi xem bản thảo tập Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp in ra từ Internet. Đọc qua hai lần, tôi nhận thấy cư sĩ Diệu Âm giải đáp những thắc mắc rất tận tình, tỉ mỉ, từng trường hợp rất chu đáo, thích nghi, đặc biệt là khuyến tấn các vị trưởng ban hộ niệm nên phải vì tâm Bồ Đề mà cúng dường công sức cho chúng sanh với lòng vô cầu, vô kỷ, cứu người không chán. Thật là đúng theo tâm nguyện của chư Phật, Bồ Tát, chư Tổ, quyết không để sai lệch, không vì danh lợi bản thân. Hiện nay ở Việt Nam, sự hộ niệm vãng sanh đã lan rộng khắp ba miền đất nước. Nhờ sự hô hào, sách tấn, tọa đàm, vận động của cư sĩ Diệu Âm mà rất nhiều ban hộ niệm đã được thành lập và hoạt động rất tốt, đã đạt được kết quả rất khả quan, đáng tuyên dương. Nhiều ban hộ niệm có thành tựu tuyệt vời, đã cứu hàng trăm người xả bỏ báo thân với thoại tướng bất khả tư nghị. Trong đó, tôi xin tuyên dương và tán thán công đức chư vị đạo hữu phát tâm hộ niệm cùng các ban hộ niệm tôi biết qua như ban hộ niệm Hương Quang, ban hộ niệm Tổ Đình Ấn Quang, ban hộ niệm Chùa Hoằng Pháp, ban hộ niệm Diệu Âm ở thành phố Hồ Chí Minh, ban hộ niệm Hoa Sen ở Đà Nẵng, ban hộ niệm Hương Quảng, tỉnh Đắk Lắk, ban hộ niệm Quảng Phước ở Bình Phước, ban hộ niệm Chùa Bửu Lâm ở Khánh Hòa, vân vân, không thể liệt kê hết được. Việc hộ niệm rất cần cho người lâm chung và cho tất cả mọi gia đình. Đặc biệt, tôi nhiệt thành tán thán các trưởng ban hộ niệm đã khéo khai thị, cởi mở gút mắt, hóa giải được hận thù của oan gia trái chủ cho bệnh nhân. Người bệnh nhờ sự khai thị đầy tâm lý, đúng đạo pháp mà giác ngộ đường vãng sanh, buông xả vạn duyên, thiết tha niệm Phật đến hơi thở cuối cùng để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Những thoại tướng đã hiển hiện sau khi ra đi 8 giờ như tay chân thân mình mềm dịu, mắt nhắm, miệng hơi mỉm cười, môi đỏ, má hồng, da trắng đẹp, đặc biệt toàn thân thì lạnh nhưng đỉnh đầu còn ấm, 5-7 ngày sau vẫn còn tươi đẹp, lại không có mùi hôi. Nhiều gia đình thấy người thân ra đi nhẹ nhàng thanh thản, có những tướng tốt chưa từng thấy đó, đều phát tâm quy y tu hành, ăn chay, niệm Phật. Thật là những hiện tượng vi diệu, mầu nhiệm, bất khả tư nghị. Tôi xin ân cần giới thiệu quyển Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp vô cùng lợi ích này. Tôi cũng thiết tha mong cầu nhà nhà đều hiểu biết đến phương pháp hộ niệm, và tôi cũng thiết tha mong rằng chùa chiền, tăng sĩ đều nên xiển dương pháp môn niệm Phật. Vì đây là pháp rất thích hợp cho Phật tử tu hành trong thời mạt pháp này. Ngoài ra, mong chư vị cố gắng sớm thành lập ban hộ niệm trong địa hạt của mình để cứu người lâm chung, giúp họ khi xả bỏ báo thân đều hiển hiện được thoại tướng tốt đẹp. Hiện tượng của người niệm Phật thoát ly sanh tử, giảng sanh cực lạc, viên mãn đạo quả. Pháp niệm Phật thật quá nhiệm màu, pháp hộ niệm lâm chung thật quá lợi lạc, đúng là đại cứu tinh đối với tất cả mọi người trong thời mạt pháp. Niệm Phật và được hộ niệm phải chăng đúng là pháp tu mà chư tổ thường tuyên dương, muôn người tu, muôn người đắc. Niệm Phật hộ niệm vừa cứu người giảng sanh, vừa thức tỉnh người người hồi đầu hướng Phật. Tự đó là lời thuyết pháp sống động, thực tế, tuyệt vời, di diệu. Hòa thượng Thích Thiện Huệ. Nhân duyên của tập sách này, tất cả đều do nhân duyên kết hợp lại. Đầu tiên, cách đây khoảng mấy năm, có một vài câu hỏi liên quan đến hộ niệm gửi đến trang web www.tinhthuquan.com. Cư sĩ Hải Sơn, trưởng tràng, nhờ tôi trả lời phụ. Từ đó email diệu-úc-châu@yahoo.com.au mới xuất hiện. Không ngờ cái duyên này lại âm thầm nới rộng ra đến một số đồng tu niệm Phật khắp nơi, kết lại thành một nhóm để trao đổi ý kiến về niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh. Những người trong nhóm thư từ trao đổi ý kiến với nhau tưởng như đã thân thiết lâu đời, nhưng thật ra hầu hết đều chưa từng gặp mặt qua. Đến năm 2008, cư sĩ Tịnh Thành lập ra một trang web www.tịnhtông.com, rồi bắt đầu thu thập những câu trả lời đó đăng lên web. Nhờ công kết tập đó, đến nay mới sinh ra tập sách Niệm Phật, hộ niệm giảng sanh vấn đáp này. Ở Việt Nam, nhu cầu niệm Phật, hộ niệm giảng sanh càng ngày càng lớn rộng. Khắp nơi trong nước, người hộ niệm đã cứu rất nhiều người lâm chung niệm Phật giảng sanh. Sự giảng sanh đã hiển hiện rõ rệt. Hoài tướng giảng sanh thật bất khả tư nghị, thật là công đức vô lượng. Và đây cũng là nhân duyên phước báo quý hóa vô cùng cho người Việt Nam nói riêng, cho chúng sanh nói chung. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh, nhiều vị đồng tu và nhiều ban hộ niệm các nơi đề nghị muốn cùng ấn tống những lời vấn đáp này. Nhân có gặp duyên nên sinh ra tập sách. Hôm nay tập sách đã thành hình và đến được tận tay chư vị. Diệu Âm không thể không nhắc đến công sức kết tập của một cậu học sinh tuổi còn rất trẻ, một Phật tử mới biết qua Phật Pháp, một vị cư sĩ mới phát tâm niệm Phật. Cháu Tịnh Thành, người lập ra trang web www.tịnhtông.com. Thông thường, một người đứng tuổi, nhiều kinh nghiệm mới xây dựng nổi tập sách về đạo Pháp. Trong lịch sử, ít có khi nào một người trẻ tuổi mà làm được chuyện này. Ấy thế, nay cháu Tịnh Thành lại làm được, thật đáng khen. Nếu không có sự thâu thập và kết tập này, tập sách cũng khó thành hình. Và đây là một nhân duyên đặc biệt của tập sách. Khi sự kết tập xong, tôi mới tham gia vào để duyệt lại, sửa lỗi những chữ đánh dấu sai, chỉnh sửa những câu văn vụng về, ý tưởng lệch lạc, để mong tập sách được tốt hơn. Tuy nhiên, dù có chỉnh sửa như thế nào đi nữa, thì với khả năng của người trí tuệ chưa khai, tâm đạo chưa vững, lý tịnh độ còn non kém như Diệu Âm, cũng không cách nào có thể tránh khỏi những sai lầm hay sơ sót đáng tiếc. Hơn nữa, khi trả lời ngắn gọn qua email, Diệu Âm thường lấy thẳng kinh nghiệm của chính bản thân cộng với những gì học hỏi được rồi nhớ lại mà viết ra. Mục đích là đáp ứng ngay những thắc mắc của người hỏi, viết đâu gửi đó, thành ra lời văn quá tầm thường, tư tưởng còn có phần thô kịch. Nói chung, Diệu Âm chỉ lấy tâm thành mà đóng góp ý kiến. chứ không khai thác được các đạo lý cao siêu của Phật Pháp. Nguyện mong chư vị rộng lòng chỉ giáo và tha thứ cho những điểm cạn cợt của tập sách. Và phần sau cùng của trang nhân duyên này, xin được dùng trọn lá thư email của Phật tử Tịnh Thành để nói rõ hơn về nhân duyên và góp phần khuyến tấn nhau phát tâm phụng sự Phật Pháp. Tháng 9 năm 2009, cháu Tịnh Thành đã viết email cho Diệu Âm như sau. Kính bác, cách đi 5 năm về trước, tức là năm 2004, chú thích của Diệu Âm. Lúc con học lớp 9, con có duyên được nghe bộ băng cassette gồm 24 cuộn tên là Khuyên Người Niệm Phật. Lúc đó chưa có MP3 và sách như bây giờ. Con nghe đi, nghe lại rất nhiều lần. Đến khi có loại đĩa MP3, con mua về nghe. Nghe đến nỗi đĩa không còn hát được nữa. Và lúc đó, con mong muốn liên lạc với bác, nhưng chẳng biết làm sao. Mãi đến năm 2008, con vào tinhthuquan.com, đọc được thư vận động hộ niệm của bác. Trong đó có ghi lại email. Con mừng quá, liền viết mail cho bác. Và sau đó một ngày, con nhận được thư trả lời do cô Ngọc hồi âm, nói rằng bác đang đi đâu đó. Con quên rồi, hình như là Melbourne. Khoảng một tuần sau, con nhận được email do chính bác trả lời. Con sung sướng đến rơi nước mắt. Lúc đó đang trong tiệm net, con khóc làm cho người ta nhìn con quá trời luôn. Chỉ cần được email với bác là quá đủ cho con rồi. Nhưng tháng 11 năm 2008, nghe tin bác về Việt Nam, con tìm đến và gặp được bác vào một buổi tối 8 giờ 35 phút tại nhà hàng chay Thiên Quốc ở đường Sư Vạn Hạnh đối dài. Lúc đó có cả cô Diệu Thường, hai bác cháu gặp nhau. Bác ôm con với vẻ mặt trìu mến. Nụ cười của bác lúc đó rất tươi, và con cũng thế. Thật sự không ngờ rằng trong đời con lại gặp được bác. Thật là có cầu có ứng. Mong ước của con đã được rồi. Còn chuyện làm website trước đó con chưa bao giờ nghĩ tới, vì con đâu có học qua trường lớp nào đâu. Con chỉ nghĩ đem in và photo ra nhiều bản thư vận động hộ niệm cho người quen ở quê con thôi. Sau một đêm ngủ hoan hỉ, tự dưng con mò lên internet và tìm được sách hướng dẫn làm web. Con liền làm ngay một trang web nhỏ và rất xấu xí, đưa ngay thư vận động hộ niệm lên. Ngày 8 tháng 7 năm 2008, lần đầu tiên con đưa thư của bác lên web. Những lá thư người ta hỏi bác về hộ niệm, bác trả lời rất hay, rất thực tế và gần gũi. Con thích và cứ update thư dần dần lên. Đến nay rất nhiều thư. Con cảm phục bác lắm đó. Xin thưa thiệt, trong người con lúc nào cũng để sẵn MP3 Khuyên Người Niệm Phật. Đi đâu cũng biếu người ta hết. Con xin cảm ơn bác rất nhiều. Nhờ bộ cassette Khuyên Người Niệm Phật mà con biết niệm Phật, không thèm hơn thua, tính khí hài hòa hơn, bớt sân giận hơn, không tham nữa và bỏ si mê. Nếu con không nghe được Khuyên Người Niệm Phật của bác, chắc gì con được như bây giờ. Chúc cô Ngọc và bác khỏe. Lời thư ngắn gọn, thành thật, hàm súc và cảm động. Đây chính là nhân duyên của bộ sách này vậy. Cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, cứu độ chúng sanh, đều viên thành Phật đạo. Niệm Phật, hộ niệm giảng sanh là đường thành đạo dễ nhất, ngắn nhất trong thời mạt pháp này. Tất cả chúng sanh đều có phước phần đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, một đời bất thối thành tựu đạo quả. A Di Đà Phật. Diệu Âm, Úc Châu. Ba bài khai thị oan gia của Hòa Thượng Tịnh Không. Một, chúng đẳng oan gia trái chủ. Phật nói, đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Do bốn thứ duyên này mà tương hợp, hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng, sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều. Do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay, để oan oan tương báo, khổ không kể xiết. Chúng ta nhờ nhiều đời dung trồng thiện căn nên nay gặp được chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện. Phật dạy: tất cả các pháp là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Cho nên phải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta. Khi họ bị suy yếu, bệnh khổ, chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ, lấy ân báo oán, biến oán thành thân. Dù sống trong biển nghịch mênh mông, chúng ta đã bước lên con đường quang minh rộng lớn, để lìa khổ được vui. Nguyện thường nghe kinh, niệm Phật, không cho gián đoạn, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn vô thượng bồ đề. Duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ như vậy. 2. Địa chủ và tất cả chư quỷ thần chúng. Phật nói: nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật, nhưng chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Ngày nay chúng ta gặp được chánh pháp, nên chí thành quy y Tam Bảo, tuân theo giáo pháp của Phật, sám trừ nghiệp tội, nỗ lực tu hành. Nếu như tùy thuận tuân theo tham sân phiền não, tạo ác quấy phá, thì thật là đáng tiếc. Đối với những người bệnh khổ suy yếu của nhân gian, cần phải từ bi hộ niệm, cho nên quấy phá khiến họ bất an. Nên nhớ, nếu như chúng sanh không có Phật Pháp, biển nghiệp mênh mông thì không thể thoát ly thiện ác báo ứng như hình với bóng, luân hồi do nghiệp lực dẫn dắt. Hôm nay, chư vị tuy là đọa ác đạo, nhưng vẫn có thể nắm bắt cơ duyên, nghe kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công, lũy đức, lý tâm yêu thương chân thành, hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì chánh pháp, nhất tâm cầu sanh A-di-đà tịnh độ. Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Duy nguyện nhân giả luôn hiểu biết điều này để y giáo phụng hành. 3. Đệ tử chúng đẳng. Kính thưa oan gia trái chủ từ vô thị kiếp, mười phương chư Phật thì A-di-đà đệ nhất, cửu phẩm độ sanh, oai đức vô cùng cực, nguyện cùng quy y, sám hối tội chướng. Phàm được bao nhiêu phước thiện, chí tâm hồi hướng, nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy hiện, kiến văn tinh tấn, đồng sanh cực lạc, kiến Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển oán thành thân, cùng làm pháp lữ, để cùng nhau chuyển biển nghiệp thành biển liên trì. Chư Phật độ sanh, duy nguyện ngã thị kiếp. Oan gia trái chủ nghe pháp bầu này, tính thọ phụng hành. Đệ tử Tam Bảo đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không chứng minh. Người khai thị thoại tướng. Hỏi: khi đi hộ niệm, không đủ người phải nhờ sự hỗ trợ của các nhóm hộ niệm khác, như thế có cần giữ nguyên người khai thị lúc đầu không? Vì nếu như nhiều người khai thị của nhiều nhóm, có ảnh hưởng đến người được hộ niệm không? Trả lời: trong một buổi hộ niệm, không nên thay đổi quá nhiều người khai thị, vậy mới tốt, tránh tình trạng ồn ào, làm người bệnh phân tâm. Và nhất là tránh những người hiếu kỳ, không hiểu cách khai thị, phát biểu sơ suất, nói những lời không thích hợp. Người chưa kinh nghiệm khai thị, nếu sơ ý nói một lời không thích hợp hay sai pháp, làm thay đổi ý nguyện của người bệnh, rất khó chuyển đổi tâm ý người bệnh vì sao, chứ không có nghĩa gì khác. Nhiều nhóm hộ niệm cùng niệm Phật, thì những người trong các nhóm ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm khai thị, biết cách hướng dẫn rồi. Nếu vậy, thì không cần áp dụng cứng nhắc hay phân chủ khách đâu. Uyển chuyển là tốt, bàn bạc với nhau là tốt, chứ còn phân chia cứng nhắc thường gây xáo trộn, cho nên không cần phải giữ nguyên một người khai thị lúc đầu. Hỏi: sau khi hộ niệm được 8 giờ, người được hộ niệm có hai trường hợp. Một, nóng ở bụng nhiều và ở đầu không nóng, nhưng không lạnh như những chỗ khác. Hai, nóng ở ngực nhiều và ở đầu không nóng, nhưng không lạnh như những chỗ khác. Như thế, thần thức của hai người này đã ra khỏi thân chưa? Trường hợp này xử lý như thế nào nếu gia đình không bằng lòng cho niệm tiếp? Trả lời: sau 8 giờ, chỉ có thể còn hơi ấm ở một điểm. Nếu còn ấm tại 2-3 điểm, thì nên cẩn thận niệm thêm một thời gian nữa, cho thật sự chính xác một điểm ấm, hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Khi thân xác còn ấm nhiều chỗ, thì coi chừng thần thức chưa thật sự ra khỏi thân thể, không được tẩn liệm xác. 1. Nóng ở vùng bụng, đây là điểm xấu, không tốt, nên thành tâm cầu Phật gia trì. Gia đình nên lạy Phật cầu gia hộ. Ban hộ niệm nên phát tâm niệm thêm 4 đến 8 giờ nữa. Khai thị rất cần trong trường hợp này. Cầu giải oan gia trái chủ, hãy làm hết sức. Còn kết quả ra sao thì tùy theo phước phần của người ra đi. 2. Nóng ở ngực nhiều, có thể được sanh lại làm người. Trong trường hợp này, thân xác cũng có thể được mềm mại, nhưng không viên mãn. Nhưng nếu thành tâm, ban hộ niệm có thể tiếp tục khai thị, hướng dẫn cho thần thức buông xả việc lưu luyến con cháu, mau mau thức tỉnh niệm Phật, cầu xin A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nên niệm thêm 4 đến 8 giờ nữa, có thể giúp thần thức tỉnh ngộ mà giảng sanh cực lạc. Lúc đó, điểm nóng sẽ chuyển lên đỉnh đầu. Trong những trường hợp này, bắt buộc gia đình phải thành tâm cầu nguyện, thành tâm hợp tác tối đa với ban hộ niệm để cứu người thân của họ. Nếu người thân không bằng lòng, thì ban hộ niệm đành phải ra về. Tất cả đều tùy duyên phận, chứ không biết cách nào khác hơn. Hỏi: khi gặp những trường hợp khó, cần khai thị và cầu xin oan gia. Nhưng khi cầu xin oan gia, người khai thị có thể nói mạnh, có tính chất hù dọa, hay chỉ một mực năn nỉ như anh đã hướng dẫn trong buổi nói chuyện ở niệm Phật đường Tịnh Nghiêm? Trả lời: nói mạnh có nghĩa là nói giúp cho thần thức giật mình tỉnh ngộ, không nên nói quá nhỏ nhẹ như ru ngủ, làm cho thần thức cứ mê mê tỉnh tỉnh trong trạng thái chơi dơi. Vì lúc đó, thần thức có thể chưa biết mình đã chết, đang phân vân trong cảnh giới nửa thực, nửa giả, đang mơ mơ màng màng, không biết làm sao. Lúc đó, ta nói lớn tiếng một chút, làm họ giật mình, tỉnh ngộ ra, mau mau niệm Phật, cầu giảng sanh. Nếu có cuốn video cụ Hồ Thị Lan, nên xem lại cuốn đó. Khi dịu âm thấy khuôn mặt cụ vẫn chưa tốt sau mấy tiếng đồng hồ, nên nói sức mạnh để mong cụ giật mình mà quyết tâm niệm Phật. Nên xem lại cuộc giảng sanh này để rõ thêm. Nói mạnh là nói dứt khoát, chứ không phải hù dọa, cống cao hay thách thức. Xem lại cuốn video của Trần Thị Kim Phượng, dịu âm nói rất mạnh, rất cương quyết, nhưng không có lời nào là thách thức hay hù dọa cả. Nên thành tâm khẩn cầu oan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật. Một là lợi cho người bệnh, hai là lợi cho chính họ. Trong cuộc giảng sanh của Trần Thị Kim Phượng, diệu âm đã áp dụng rất nhiều cách điều giải, rất cương quyết, nhiều khi phải lý luận với oan gia nữa, nhưng tuyệt đối không dám chống đối hay thách thức họ. Nếu oan gia quyết lòng báo thù, thì mình không còn cách nào khác người hộ niệm tuyệt đối không dùng bùa, nhãi hay cầu các vị thầy pháp tới trục xuất hay đánh phá oan gia, nhất định nhớ điều này. A-di-đà Phật, Diệu Âm, 25 tháng 9, 2008. Những sơ suất thông thường khi hộ niệm. Hỏi: sau khi hộ niệm 8 giờ, ban hộ niệm có cần thiết thăm hơi nóng người được hộ niệm ở đâu không? Để có thể xử lý mọi trường hợp xấu kịp thời hay là tùy duyên? Trả lời: nên làm. Hãy cẩn thận và thành kính làm việc này. Không nên làm với tâm hiếu kỳ, nhưng thành khẩn làm vì để coi người đi có bị chướng ngại nào không. Nếu bị chướng ngại thì xử lý kịp thời, nghĩa là mời gia đình cùng ban hộ niệm, nên thành khẩn hộ niệm thêm cho người ra đi. Nếu được đồng thuận thì tốt, không đồng thuận thì cũng đành tùy duyên thôi. Có nhiều người thăm thân xác quá lâu, quá nhiều, làm cho người ta lầm tưởng rằng người hộ niệm đang bắt cái xác tập thể dục, làm như vậy có vẻ bất kính, phải tránh. Có người vì muốn biểu diễn sự mềm mại, cầm tay lắc qua lắc lại, ẩm lên rồi thả xuống giường, để chứng tỏ cho mọi người thấy điều bất khả tư nghị của người giảng sanh, thật là điều bất kính, phải tránh. Hỏi: như anh Diệu Âm hướng dẫn, sau thời gian hộ niệm, người được hộ niệm chỉ còn hơi nóng ở một điểm hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Vậy một trường hợp được hộ niệm 14 giờ, người được hộ niệm ngoài các điều kiện cần thiết và thoại tướng tốt đầy đủ, toàn thân người được hộ niệm đều lạnh hết, thì trường hợp này như thế nào? Có được giảng sanh không? Cũng không nóng ở đỉnh đầu. Trả lời: hơi nóng có nghĩa là hơi ấm hoặc ít lạnh hơn các nơi khác, chứ không phải nóng như cái máy sấy tóc như có người đã diễn tả đâu. Một người được hộ niệm 14 giờ sau khi tắt thở có thể còn hơi ấm ở đỉnh đầu. Tuy nhiên, nhiều khi trong suốt thời gian hộ niệm, căn phòng mở máy lạnh thường xuyên hoặc thời tiết lúc ấy lạnh quá thì cũng khó có thể phân biệt. Cho nên, nếu ấm ở đỉnh đầu là cách xác định tốt hơn, mạnh hơn, yên tâm hơn, chứ không phải luôn luôn như vậy. Ví dụ, có người lúc chết chưa được giảng sanh, nhưng nhờ hộ niệm mà mấy ngày sau mới được giảng sanh, thì làm sao còn hơi nóng? Cuộc giảng sanh của sư cô Pháp Giác ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc là một ví dụ cụ thể. Vậy thì, yếu tố giảng sanh vẫn phải căn cứ theo ba món tư lương là tín, nguyện, hạnh. Người có lòng tin, tha thiết cầu giảng sanh, quyết lòng niệm Phật, trước khi tắt hơi, được người hộ niệm khuyên nhắc cẩn thận, bảo vệ an toàn, không bị con cháu trong nhà ngăn cản hoặc phá hoại. Khi ra đi, được thoại tướng tốt đẹp, cũng có thể xác định được giảng sanh. Nếu có thêm thoại tướng ấm ở đỉnh đầu, thì thêm yếu tố tốt, giúp cho mọi người an tâm hơn, thế thôi. Nói chung, càng có nhiều thoại tướng tốt, càng vững tâm, càng nhiều sự cản phá, càng thêm khó khăn cho người ra đi. Người hộ niệm chúng ta cứ thành tâm cứu độ người lâm chung, cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro cho họ, mong cho người ra đi được hoàn mãn là được. Còn mọi chuyện đều nên để tùy duyên. Hỏi: người được hộ niệm là một em bé hơn 10 tuổi bị bệnh ung thư, đang chờ chết. Em chịu niệm Phật và phát nguyện giảng sanh, nhưng lại đòi mua đồ chơi. Theo anh, trường hợp này nên xử lý như thế nào? Trả lời: hộ niệm cho một người luôn luôn tìm cách thỏa mãn những yêu cầu của họ. Một đứa bé 10 tuổi thích đồ chơi là chuyện bình thường. Trước lúc chết, các em còn thích được chiều chuộng, thích được người chăm lo, thích có người thương yêu, bảo vệ. Tất cả đều là chuyện bình thường. Người lớn mà đôi khi còn thích như vậy, huống chi là trẻ con. Vậy thì nên mua đồ chơi cho cháu và nói rằng về Tây Phương muốn có đồ chơi gì thì có liền, không cần đi tìm mua như ở đây. thần thông đạo lực ở Tây Phương di diệu, bay lượn khắp không trung, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn cái nhà bay lên không thì cái nhà bay lên không, muốn cái gì được cái đó. Còn ở đây, mấy thứ đồ chơi này họ làm để chơi tạm vài bữa thì hư, đâu có gì là hay. Lợi dụng sở thích của em mà khuyến tấn thêm, chứ không phải ngăn cấm em nhé. Đây không phải là chấp trước, mà lợi dụng sở thích để hướng dẫn, khuyến khích em. Một em bé mà biết niệm Phật, biết cầu giảng sanh, thật sự là tốt lắm rồi. Hãy tận dụng tâm lý để thuyết phục và uyển chuyển, khuyên nhắc mới thành công được. Hỏi: khi hộ niệm, người khai thị có cần thiết ngồi khai thị liên tục, ngồi gần nói nhỏ và các thành viên dẫn niệm Phật, hay chỉ khai thị như anh hướng dẫn trong các đĩa hộ niệm cho cô Kim Phượng, cụ Hồ Thị Lan, vân vân? Trả lời: câu hỏi này hay lắm. Diệu Âm thấy người khai thị của nhiều ban hộ niệm nói liên tục bên tai người bệnh. Đây là điều không tốt, dễ làm người bệnh loạn tâm, bực tức hoặc khó chịu. Có nhiều khi vì mình nói hoài, bắt họ phải chú tâm nghe mãi, làm họ bực mình, tự ái, phiền não mà không muốn mình hộ niệm nữa đó. Khoảng 1 giờ nhắc nhở 1 lần là đủ rồi. Nếu người có tính tâm vững, có phát nguyện tha thiết, thường ngày biết niệm Phật tu hành nhiều, vân vân, thì nhiều khi khỏi cần khai thị nữa. Xin mọi người hãy nhiếp tâm niệm Phật, để người bệnh cũng nhiếp tâm niệm theo thì tốt hơn. Cụ Hồ Thị Lan, khi Diệu Âm tới thì cụ đã bị mê man, nằm im thiêm thiếp. Hỏi gia đình thì biết cụ không niệm Phật tốt mấy, con cháu trong nhà chưa vững lắm về pháp Phật. Chính vì vậy mà Diệu Âm khuyên giải khá nhiều trong những ca Diệu Âm đến hộ niệm, nhưng ít ra cũng 30 phút mới nói một lời ngắn. Xem trong video thấy khai thị nhiều là do hộ niệm nhiều lần và người quay phim quay nhập lại, không có chia ra mà thôi. Sau khi cụ tắt hơi, thấy thoại tướng không được tốt, nên trong 4 giờ đầu, Diệu Âm nói thêm. Khi thấy tướng đã chuyển đổi, thì Diệu Âm an lòng ra về. Trước khi ra về, có dặn mấy đồng tu tiếp tục niệm Phật là đủ, không cần nói thêm gì nữa. Riêng cô Kim Phượng, như mọi người đều biết, cô bị chướng nạn rất nặng, nên Diệu Âm phải cố gắng hết sức để điều giải oan gia trái chủ. Hóa giải xong việc oan gia nhập thân thì cô mới ra đi được. Khi cô ra đi rồi, trong vòng 2 giờ đầu vẫn cần sự hướng dẫn để ngừa các chướng nạn vẫn đeo theo cô. Đây là điều tốt. Đến khi thấy rõ sự chuyển tướng khá rõ rệt, chứng tỏ được cảm ứng tốt, nên Diệu Âm an tâm ra về. Có nhiều cuộc hộ niệm, khi người khai thị nói nhanh quá, nói cứng quá, nói cao ngạo quá, hoặc sơ ý, không giữ sự thành kính với Tam Bảo, hoặc nói quá cứng khi hóa giải oan gia trái chủ, đây cũng là điều không tốt lắm, cần nên chú ý sửa chữa lại. Có nhiều khi người hộ niệm nhắc nhở mà có tính cách bắt buộc người bệnh phải niệm theo, cứ lắc đầu người bệnh, bắt họ phải mở miệng niệm theo, ép buộc họ phải mở mắt ra nhìn tượng Phật. Đây cũng là điều không tốt. Nếu thấy người bệnh cứ ngủ hoài, thì lâu lâu cũng nên nhắc nhở họ, cố gắng dùng lên kiên cường niệm Phật. Vui vẻ khích tấn họ là điều tốt. Tuy nhiên, nhiều khi người bệnh quá mệt mỏi thì cũng cần cho họ nghỉ một chút hoặc khuyên họ thầm niệm theo. Chú ý giúp họ giữ vững ý nguyện niệm Phật, chứ không thể bắt buộc họ được. Nhiều người hướng dẫn người bệnh mà cứ hỏi nhiều quá, bắt bệnh nhân phải trả lời liên tục cũng không tốt. Hãy nên nói ngắn, vui vẻ một vài phút là đủ, rồi niệm Phật là được. Hỏi người bệnh nhiều quá làm họ dễ loạn tâm. Khi hướng dẫn, khai thị, không nên mở ra những vấn đề lạ hoặc hỏi những câu hỏi làm cho bệnh nhân khó trả lời. Nếu sơ ý mở ra một câu hỏi nào, người bệnh chưa kịp trả lời hoặc cần đến suy nghĩ,
thì chính người khai thị phải nhanh chóng trả lời dùm cho người bệnh liền, đừng để họ suy nghĩ hoặc phiền não. Ví dụ mình hỏi, cụ muốn nằm đây hay muốn về Tây Phương? Gặp người vui vẻ thì họ trả lời được, có người họ cảm thấy khó chịu vì họ nghĩ rằng mình khinh thường họ. Đây cũng là tập khí không tốt. Thế vậy đã lỡ hỏi thì phải nhanh chóng tự giải quyết liền. Ở đây khổ quá cụ à, đau đớn, nhức mỏi, hãy mau về Tây Phương với A-di-đà Phật, hưởng tận sự sung sướng, thành Bồ Tát, thành Phật nghe, vân vân. Tập nói cho thật tự nhiên, cũng đừng quá dội, quá nhanh, cũng đừng quá nhựa nhựa, quá chậm. Nói tự nhiên và không làm quá vẻ nghiêm trang, căng thẳng. Hãy vui vẻ tự nhiên, thản nhiên, đầy đủ sự khuyến tấn, khích lệ. Những khả năng này sẽ phát triển dần theo kinh nghiệm. Thông thường, những lần hộ niệm đầu, ta nói hay bị dấp díu, nhưng không sao đâu, từ từ sẽ tốt dần. A-di-đà Phật. Diệu Âm, 29 tháng 9 năm 2008. Cơ hội được giảng sanh. Hỏi, người được hộ niệm, ngũ căn bị khiếm khuyết, mắt mờ hay câm hoặc điếc, vân vân, họ có cơ hội giảng sanh không? Trả lời, người nào cũng có khả năng giảng sanh, nhưng khó hay dễ thì chắc chắn phải có. Người ngũ căn khiếm khuyết thật sự phải khó khăn hơn người bình thường. Trong kinh Duy Ma Cật có nói đến chuyện này. Ví dụ, người câm điếc làm sao họ nghe lời khai thị? Khi gặp trở ngại, mình khuyên họ buông xả, làm sao họ biết để buông xả? Khi mình niệm Phật, làm sao họ nghe theo để niệm Phật được? Khi quan gia trái chủ tấn công, làm sao họ báo cho mình biết sự cố bất tường đó, vân vân. Trong kinh Phật có kể ra những trường hợp không được giảng sanh như người không gặp bạn lành khuyên nhắc, bị bạn ác phá hoại làm mất lòng tin, bị nghiệp khổ bức bách, bị cuồng tâm loạn trí, bị trúng phong cấm khẩu, bị hôn mê bất tỉnh, bị nạn nước lửa, bị độc xà ác thú dù chết thình lình, chết giữa quân trận, té từ trên cao xuống chết. Nói chung, lâm vào những trường hợp này không dễ gì được giảng sanh, nhất là những người tự tu các pháp tự lực. Thành ra, những người khuyết tật, câm điếc khó giảng sanh hơn người bình thường. Người tự tu phá không nổi nghiệp chướng, lại không hiểu biết sự hộ niệm, cũng khó được phước phần giảng sanh. Có những trường hợp có thể giải quyết được, như người già, lớn tuổi, tai bị nghỉnh ngãn, điếc, thì nên mua dụng cụ trợ thính, máy nghe đặt vào lỗ tai thì có thể nghe được. Người già mắt bị mờ, nhưng nhờ lúc còn sáng có tu hành, từng nhìn thấy được hình Phật, khi sắp lâm chung còn nhớ được hình Phật để quán tưởng tới, vân vân. Khi tắt hơi xong, thần thức chuyển qua thân trung ấm, có thể thấy được, nghe được, nhưng trước đó thiếu huân tu, thiếu sự hướng dẫn về tín, nguyện, hạnh, thì sự chuyển tâm niệm Phật cũng là vấn đề khó khăn cho họ. Tập khí khác chi phối, nghiệp chướng hiện hành, oán thân dụ hoặc, thì sự thức tỉnh, hiểu đạo ngay trong giai đoạn này thật khá khó khăn. Nói như vậy, nhưng chắc chắn vẫn có những trường hợp đặc biệt. Điều này, ngoài dữ liệu thông thường, khó quyết đoán được. Hỏi, khi đến nhà của người được hộ niệm, có để bàn thờ thần tài và ông địa hay thờ một số vị thần khác rất trang nghiêm? Trường hợp này phải xử lý như thế nào? Người được hộ niệm nằm ngay trong phạm vi này. Trả lời, nếu thật sự gia đình thành tâm tin tưởng Phật, tha thiết muốn người thân được giảng sanh, thì ngại ngùng gì mà không nói thẳng với họ về cách trưng bày trong phòng hộ niệm. Thờ ông địa và ông thần tài thì thường để dưới đất trong một góc nhà, chỉ cần lấy tấm vải hoặc một vật gì lớn ngăn che lại là được, không có gì trở ngại lắm. Hãy giải thích cho họ rõ ràng là chỉ nên treo tôn tượng A-di-đà Phật là tốt nhất. Nếu họ cảm thấy khó khăn, phải hạ những tượng khác xuống, thì có thể đề nghị với họ nên dùng căn phòng khác để hộ niệm. Hơn nữa, người bệnh nhìn thấy các tượng thần tiên, có thể họ lo sợ rằng lâu nay mình thờ các ngài đó, nay lại niệm Phật, A-di-đà mà không niệm các vị thần tiên đó, thì các vị này sẽ buồn, sẽ quở phạt, họ e ngại, sợ có lỗi. Đôi khi, dù cho họ có hiểu chút ít đạo lý giảng sanh, nhưng họ vẫn e ngại đủ điều. Đây là tập khí sai lầm. Nếu khuyên nhắc người bệnh phải bỏ đi các ý nghĩ sai lầm này, vì các vị thần tiên đều là thiện thần, họ cũng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, chứ gì đó sức hoan hỷ khi ta niệm Phật, cố gắng khuyên giải người bệnh và gia đình an tâm về chuyện này. Nếu có thể, hãy chuyển đến phòng khác và treo tôn tượng A-di-đà Phật lên. Trong phòng hộ niệm nên thoáng một chút, sạch sẽ, gọn gàng. Những hình ảnh chụp gia đình, vợ chồng, con cái, hình bông hoa, phong cảnh nên tạm thời hạ xuống. Tivi, cassette, radio, vân vân nên tắt đi. Nên tránh sự thăm nom của bà con, người thân. Đừng để những người không hiểu đạo đến hỏi thăm bệnh tình, chúc phúc, chúc lành bệnh, cầu mau bình phục, vân vân. Những điều này không tốt. Nhắc nhở người nhà đừng nói chuyện lớn tiếng, đừng vội vã bàn đến chuyện chôn cất, thiêu đốt, hậu sự, vân vân, hoặc tỏ ra u sầu, buồn bã, than thở. Những điều này dễ động tâm người đang nhiếp tâm niệm Phật, cầu giảng sanh. Đừng để những tiếng ồn ào làm ảnh hưởng đến người bệnh. Nếu đã tu xen tạp, suốt đời nhắm tới các đạo quỷ thần, đến lúc lâm chung mà còn dướng bận vào đó nữa, không tin tưởng Phật Pháp, thì rất khó giảng sanh. Nếu người nhà chỉ mời chúng ta đến đóng góp thêm chút ít hình thức nào đó, rồi xen tạp các thứ khác, thì chúng ta nên từ chối hộ niệm, đừng miễn cưỡng tham gia. Vì không những không giúp được gì, mà đôi khi còn làm phiền não cho người ra đi, gây hại cho họ. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 7 tháng 10, 2008. Lập ban hộ niệm cũng phải tùy duyên. Hỏi: cô muốn đưa pháp môn hộ niệm này cho một chùa ở gần quê cô để phối hợp cùng thực hiện, thì cô nên đặt vấn đề nói chuyện với chính quyền, với quý thầy cô ở chùa như thế nào cho hợp lý? Trả lời: mỗi chùa đều có đạo phong, đạo học riêng, nói chung là có cách tu hành riêng. Thành ra cô cần tế nhị và cẩn thận trong lúc bàn thảo với các vị ở đó mới được. Thời mạt pháp này, niệm Phật là pháp tối thắng nhất để cứu chúng sanh thoát dòng sanh tử. Trong những năm qua, người niệm Phật giảng sanh đã hiển hiện rõ rệt rất nhiều. Nhiều người nhìn thấy những cuộc giảng sanh và đã ngộ ra đường thành đạo, đã phát tâm rất mạnh và quyết lòng thành lập những nhóm cộng tu, lập ban hộ niệm, lập niệm Phật đường để niệm Phật. Nhưng vẫn còn nhiều nơi không muốn thay đổi cách sinh hoạt. Họ đã quen thuộc với phương hướng tu hành từ trước. Đây cũng là điều bình thường chứ không có gì lạ. Được giảng sanh, cần phải có đầy đủ phước đức và thiện căn. Người có đủ phước đức và thiện căn thì gặp cơ duyên này mới được cái phước phần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để viên mãn thành tựu đạo quả. Thiếu phước đức và thiện căn thì đành phải chịu thua. Thiện căn là lòng tin, phước đức là phát tâm niệm Phật. Nhân duyên là gặp được cơ hội này thì quyết lòng cầu nguyện giảng sanh tịnh độ. Chính vì thế mà mình làm Phật sự cũng phải tùy duyên, chứ không nên phan duyên. Nghĩa là bàn bạc với các chùa thì cô cứ bàn bạc, khuyên đại chúng niệm Phật thì cô cứ khuyên, còn được hay không thì nên để tùy duyên của người. Xin cô không nên buồn phiền khi khuyên người niệm Phật mà bị họ chống đối hay không theo. Hầu hết các chùa chiền ở các nơi đã tu hành theo lệ cũ, quen thuộc rồi. Phật tử cũng đã quen cách tu hành như vậy rồi. Các thầy dù muốn thay đổi cũng khó khăn chuyển đổi lắm. Mình nên thông cảm vấn đề này. Cô nên gửi biếu hoặc cúng dường cho họ những băng đĩa giảng sanh, lời pháp của Ngài Tịnh Không, những tin tức về hộ niệm giảng sanh, và đề nghị với quý thầy cô về việc hộ niệm, chuyên tu tịnh nghiệp, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu được thì tốt, không được thì mình phải lo số phận của mình là chính vậy. Trong những năm qua, Diệu Âm luôn luôn cố gắng âm thầm làm việc này. Trong đó, hầu hết các niệm Phật đường của cư sĩ tu tại gia lập nên, tu niệm Phật, tự hộ niệm cho nhau, đều đã có sự thành tựu rất lớn, cứu độ được nhiều người giảng sanh. Hỏi: ở Hà Nội, theo cô được biết, chưa có một ban hộ niệm nào cả. Cô rất muốn thành lập. Nếu Diệu Âm có nhóm liên hữu đồng tu nào có quan hệ thân thiết với Hà Nội, có thể gây dựng cơ sở được, thì cho cô biết giới. Trả lời: thật ra ở Hà Nội đã có ban hộ niệm chứ không phải không có. Năm 2007, có vài vị ở Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Diệu Âm và sau đó về Hà Nội lập ban hộ niệm. Đáng tiếc là hiện giờ Diệu Âm không liên lạc được để biết rõ địa chỉ cũng như điện thoại của họ. Diệu Âm sẽ cố gắng tìm cách nối lại liên lạc rồi cho cô hay sao. Ban hộ niệm ở Việt Nam đến nay có nhiều lắm, rải rác khắp nơi. Nhiều khi ngay trong một tỉnh có đến hàng chục ban hộ niệm, không cách nào liên lạc cho đầy đủ được. Chị Thu Hương, ban hộ niệm Hoa Sen ở Đà Nẵng rất tốt, thẳng thắn, phát tâm mạnh. Cô nên liên lạc với chị Thu Hương để nhờ giúp đỡ về cách thức hộ niệm và thành lập ban hộ niệm. Về mặt chính quyền thì ở đâu mình phải theo luật lệ ở đó. Căn bản là mình không được làm điều gì phạm đến quy định của nhà nước, không được xen vào các việc khác. Làm đạo thì ta cứ lo việc đạo, quyết lòng theo giáo pháp của Phật để cứu độ chúng sanh mới tốt. Nên tế nhị trong việc tiếp xử, thành khẩn, xin họ chấp nhận cho bà con xóm làng, những người già cả, tụ tập lại thành nhóm nhỏ để cùng nhau niệm Phật. Nếu có ai bị bệnh nặng thì xin họ cho phép ban hộ niệm tới niệm Phật hộ niệm. Chỉ vậy mà thôi. A-di-đà Phật. Diệu Âm, 15 tháng 10 năm 2008. Coi chừng chó mèo. Hỏi: người được hộ niệm là một ông cụ 89 tuổi, đã được hộ niệm gần một năm, mỗi tuần hai lần, mỗi lần một giờ. Ông vẫn còn tỉnh táo, chỉ không đi được thôi, và phát âm khó, nên thường niệm thầm theo ban hộ niệm. Ông và gia đình đều rất thành tâm, nhưng gần đây ông hay bị hôn trầm trong giờ hộ niệm. Bên cạnh ông luôn luôn có một con chó đi theo. Bất cứ ai lại gần nó đều không bằng lòng. Vì ban hộ niệm quen thuộc rồi nên nó không cắn, như anh đã hướng dẫn trong các buổi nói chuyện về hộ niệm. VT sợ chú chó sẽ là chướng ngại khi ông lâm chung. Theo anh, trường hợp này phải xử lý như thế nào? Ban hộ niệm và gia đình của ông cần làm những gì? Trả lời: cảm ơn VT đã hỏi một câu hỏi rất hay, rất đặc biệt, rất cần cho người đi hộ niệm và gia đình người bệnh, nhất là ở thôn quê Việt Nam. Câu hỏi có mấy vấn đề riêng rẽ. Một, ông cụ lâu nay tỉnh táo, nhưng gần đây lại hôn trầm trong giờ hộ niệm. Có thể là gần đến giai đoạn cuối cùng, nên ông thường rơi vào trạng thái hôn mê, chứ chưa chắc là hôn trầm lúc hộ niệm đâu. Người nghiệp chướng nặng, trước lúc lâm chung khó tránh khỏi cảnh này. Không những hôn trầm, mà coi chừng nhiều khi bị quan gia trái chủ tấn công đến thất điên bát đảo trong tâm mà mình không hay đó. Đây là chuyện thường tình, chứ không có gì đặc biệt. Hãy khuyên gia đình ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, cúng dường, niệm Phật, vân vân. Hồi hướng công đức, cầu giải oan gia trái chủ, cầu tiêu tai giải nạn cho ông. Hường lạy Phật, cầu tam bảo gia bị và thành tâm thay cho ông sám hối nghiệp chướng. Tuyệt đối không sát sanh hại vật. Nếu ông cụ nằm lâu năm quá, hãy chăm sóc kỹ một chút. Có thể ông mệt mỏi quá mà sanh ra như vậy. Hãy xoa bóp các khớp xương, xoa lưng, các huyệt ở thái dương, sau ót, vai, bóp tay chân để máu huyết lưu thông tốt hơn. Xoa bóp trên đầu nhiều một chút để tránh chóng mặt, nhức đầu, tránh hôn trầm. Thỉnh thoảng nên cho uống chút nước để khỏi bị thiếu nước mà kiệt sức. Ăn uống khỏi cần kiêng cữ nữa làm chi, hẳn nhiên là ăn chay mới tốt nhé. Khuyên ông cụ mau mau sám hối nghiệp chướng, ngày đêm niệm Phật cầu giảng sanh. Mau mau buông xả, đừng lưu luyến gì khác, vì ngày giờ ra đi không còn xa nữa đâu. Con cháu trong nhà phải tích cực hỗ trợ đường giảng sanh cho ông cụ. Nếu con cháu không hỗ trợ thì coi chừng bị trở ngại lớn đó. Và đây cũng là một bài học rất hay, khiến cho người tu hành chớ nên ỷ lại. Bây giờ thì lý luận trên mây xanh, chứ lúc cuối đời thì coi chừng mê mang bất tỉnh. Triệu triệu người tu hành khó tìm ra một người thoát dòng sanh tử là do chuyện này đây. Vậy thì mau mau buông xả, đừng chấp, đừng chê, đừng luyến lưu, đừng tham sân si nữa. Hãy mạnh dạn buông tất cả xuống để tìm đường giảng sanh về giới Phật A Di Đà. Tất cả những sự yêu thương, giận hờn, ganh ghét, vân vân, trên đời này đều có duyên nợ cả. Người biết tu hãy biến tình yêu thành tri kỷ, biến thù hận thành bạn hiền. Hãy quyết lòng chuyển tất cả những duyên nợ này về tịnh độ hết đi, để chúng ta cùng nhau về Tây Phương thành Phật độ chúng sanh thì hay hơn. Đây chính là vì chúng ta yêu thương nhau đó. Đời là khổ, người tu hành biết khổ thì hãy mạnh dạn lìa khổ ra để đi về cõi cực lạc. Đây gọi là cắt ái. Có lìa bỏ ái nhiễm mới thoát ly ta bà, mới thoát được nghiệp chướng, mới tránh được cảnh hôn mê ở giây phút cuối cùng. 2. Bên cạnh ông luôn luôn có một con chó đi theo. Bất cứ ai lại gần, nó đều không bằng lòng. Đây là điểm chính của vấn đề. Nêu lên câu hỏi này rất hay. Nếu VT đọc kỹ trong Khuyên Người Niệm Phật, thì có chỗ Diệu Âm đã nói đến vấn đề này rồi. Nhưng bộ sách Khuyên Người Niệm Phật dày quá, mấy ai có thể đọc hết được bộ sách đó? Nêu chuyện này ra để giúp cho nhiều người cùng biết, thì câu hỏi này thuộc về loại vì lợi ích chúng sanh mà hỏi, công đức vô lượng. Nhiều người hộ niệm mà không chú ý đến chuyện này, nhiều khi công phu hộ niệm cả năm trường có thể bị phá hỏng bởi một con chó, một con mèo trong nhà. Thật đáng tiếc, nhất là rất tội nghiệp cho người chết. Ông cụ thương con chó thương ông cụ. Nó cứ bám sát theo ông cụ để bảo vệ cho ông, thì đây thực sự là một chướng ngại rất lớn cho đường giảng sanh của ông cụ. Thương là ái, nhớ là luyến. Luyến ái con chó thì thật sự là hiểm họa cho kiếp số của người trong tương lai. Trước khi hộ niệm, những lời dặn dò gia đình, có điều yêu cầu gia đình, nếu có nuôi chó, nuôi mèo, nói chung là gia súc, thì phải nhốt chúng lại, không được để chúng đi lại tự do. Nếu không nhốt được, thì phải đặc biệt lưu ý coi chừng chúng, đừng để chúng lại gần, nhất là lúc lâm chung, lúc vừa tắt hơi. Hơn nữa, không được để chúng lai giảng trong suốt thời gian hộ niệm, sau khi tắt thở cho đến khi thực sự an toàn giảng sanh. Lưu ý, canh chừng không an toàn bằng nhốt lại. Ở đây không những không nhốt mà còn để con chó đi kèm theo sát bên người sắp chết, thì thật là điều hiểm họa, khó đoán trước sự bất tường. Nên nhớ, lúc tắt hơi xong, ta thì không thấy gì cả, chỉ coi chừng con chó, nó thấy rất rõ ông chủ đó đang làm gì, đang bị chướng ngại gì, đi đâu, có bị ai hà hiếp không. Nó có thể thấy những hình ảnh mà ta không thấy, vân vân. Nó có thể phản ứng rất mạnh, nhanh chóng, hung dữ, không ai có thể cản ngăn nó được đâu. Ví dụ, nó nhảy vô, vồ tới, chụp cái xác, cấu xé cái xác người chết. Thật ra là nó có thể hiểu lầm hoặc còn nhiều nguyên do khác nữa. Nếu bị vậy thì rất khó được giảng sanh, mà còn tạo cảm giác kinh hoàng cho người chết nữa, đưa đến chỗ đọa lạc, hậu quả sẽ giữ nhiều hơn lành, không tốt. Vì thế, nên khuyên người nhà nhốt đó lại. Nếu không nhốt được, thì nhờ ban thú y họ cho thuốc ngủ trước để nhốt lại. Khuyên ông cụ phải biết xa con chó ra, không nhớ nó nữa. Đút chết mà nhớ thương con cháu còn bị trở ngại thay, huống chi quyến luyến con chó. Xin đừng để quá trễ. Câu hỏi này cũng là dịp nhắc nhở người hộ niệm. Khi hộ niệm phải chú tâm coi chừng mèo chó, bên này xem chừng bên kia. Nếu thấy có mèo chó tới thì đứng lên chặn chúng lại, hãy đuổi chúng đi. A-di-đà Phật. Diệu Âm, 20 tháng 10 năm 2008.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.